D. Tâm xả. Trạng thái tâm cao cả, cao thượng, cao sáng, thanh lương, nhẹ nhàng nhất trong tứ vô lượng tâm chính là tâm xả. Upekkha có hai ngữ căn, upa và ikkha. Upa nghĩa là đúng đắn, vô tư, quân bình, và ikkha là lập tâm, nhận định, trông thấy. Vậy upekkha là để tâm quân bình, vô tư, không luyến ái, cũng không ghét bỏ, không ưa thích, cũng như không bất mãn trước tất cả những tình huống của cuộc đời. Tâm xả dĩ như lá sen, nó không hề giữ lại mà làm trượt đi tất cả những giọt nước, dù dơ dù sạch, ở bất kỳ đâu rơi đến. Upekkha chính là tâm tự tại an nhiên trước nghịch cảnh, trước những lời phỉ báng, nguyền rủa, khinh rẻ, chỉ trích của người khác. Và nó cũng bình thản, điềm nhiên trước hạnh phúc, may mắn, lời tán dương, khen ngợi của mọi người đối với chính mình. Nói tóm là trước những thành bại, được mất, hơn thua, khen chê, vui khổ, tâm upekkha vẫn điềm nhiên và bình lặng như mặt đất. Nó vững chắc và an định như tảng đá to sừng sững trước bão to gió lớn, như một đoạn kinh văn sau đây. Trong hạnh phúc, trong phiền não, lúc thăng, lúc trầm, ta phải giữ tâm bình lặng như đất. Trên đất, ta có thể quăng bất luận vật gì, dầu chua, dầu ngọt, dầu sạch, dầu dơ, đất vẫn trơ trơ, không giận, không thương, không buồn, không bực. Hoặc câu kinh lời vàng: dĩ như tảng đá kiên trì, gió cuồng tám hướng, dễ gì chuyển lay. Tiếng đời chê dở khen hay, không làm chao động đôi mày trí nhân. Trí nhân ở đây là bậc có tâm xả vô lượng vậy. Ngoài ra, đời sống Đức Phật là một tấm gương mẫu mực rạng ngời về tâm xả. Ngài là vị giáo chủ được người đời tán dương, tôn kính, sùng mộ đệ nhất. Nhưng Ngài cũng là người bị ngoại đạo chỉ trích, đả kích, sỉ nhục, lăng mạ, vu oan giá họa hơn bất cứ ai trong lịch sử loài người. Tuy nhiên, trước cảnh thuận hay nghịch, tâm Ngài luôn an bình, trầm ổn, định tĩnh, giải thoát. Ấy là giờ xả vô lượng của Ngài đã thuần thục, viên mãn, toàn bích vậy. Tuy nhiên, upekkha là bình thản, tự tại, vô tư, cân bằng, trung chính, quân bình tuyệt vời. Nhưng nó cũng dễ lầm lẫn, đồng tướng với thờ ơ, lạnh lùng, dửng dưng, nguội lạnh, vô tình, vô cảm, lãnh đạm. Xả vô lượng xem những trạng thái tâm vô cảm ấy là kẻ thù gián tiếp của mình. Còn có kẻ thù trực tiếp, trực diện của upekkha chính là luyến ái. Vì do luyến ái mới phát sanh yêu ghét, phá vỡ sự bình ổn của tâm. Nơi nào có luyến ái, nơi ấy không có upekkha. Nơi nào có lạnh lùng, vô cảm, nơi ấy không có upekkha. Người có upekkha không bao giờ thiên chấp, nghiêng lệch, thiên vị, hoặc để tâm phân biệt sai khác giữa các đối tượng giữa cuộc đời. Upekkha là bậc hiền triết tịch mặc, đưa đôi mắt xanh trạm nhiên nhìn ngắm kẻ ác, người hiền, tên tội đồ và bậc thánh nhân, người giàu, kẻ nghèo, cùng đinh hay quý tộc, đều vô tư, bình thản như nhau. Giáo hội của Đức Tôn Sư có mặt cả bốn giai cấp thời bấy giờ ở Ấn Độ, mà không có sự kỳ thị phân biệt nào. Như nước của trăm con sông đều hòa đồng giữa biển lớn, thì ở đấy không hàm tàng khả tính của xả vô lượng hay sao? Cuối cùng, chính văn và rốt ráo nhất, upekkha là trạng thái tâm chỉ tu tập được ở trong một tầng định rất cao, rất sáng, rất nhẹ, rất thanh thoát. Nói cách khác, hành giả phải đạt đệ tam thiền với từ bi hỷ vô lượng một cách trọn vẹn thuần thục. Khi an trú với những định thiền từ bi và hỷ vô lượng, vị ấy nghĩ: tâm mình còn mong cầu sự an vui hạnh phúc cho chúng sanh, thì tâm ý còn rung động, dao động, còn lăng xăng và chưa thật sự an tịnh. Mặc dù từ vô lượng đã làm cho lắng dịu nóng nảy, hung dữ, sân ác ý, nhưng nó vẫn là một cảm thọ còn nặng nề thô tháo. Tâm mình còn khởi tâm thương xót đến tất cả nỗi khổ đau bất hạnh của chúng sanh, thì tâm ý còn rung động, dao động, còn lăng xăng và chưa thật sự an tịnh. Mặc dù bi vô lượng đã làm cho lắng dịu tất cả sự độc ác thù hận bạo tàn, nhưng nó vẫn là một cảm thọ còn thô tháo nặng nề. Tâm mình còn mừng vui trước sự thành đạt an vui và hạnh phúc của chúng sanh, thì tâm ý còn rung động, dao động, còn lăng xăng và chưa thật sự an tịnh. Mặc dù hỷ vô lượng đã loại bỏ các trạng thái tâm ganh ghét, đố kỵ, tị hiềm, nhưng nó vẫn là một cảm thọ còn thô tháo và nặng nề. Như vậy, từ bi và hỷ vô lượng còn có bóng dáng của tham ái và ngã chấp di tế, còn những rung động và xao xuyến di tế. Nhờ thấy rõ, biết rõ và kinh qua kinh nghiệm tu chứng bản thân, hành giả từ bỏ từ bi, hỷ, đệ tam thiền để tu tập xả vô lượng ở đệ tứ thiền. Phương pháp tu tập tâm xả. Nhờ đã đi qua thuần thục từ bi, hỷ, đệ tam thiền, nên hành giả thường dễ dàng tu tập và an trú đệ tứ thiền. Phải đi qua các giai đoạn tương tự, loại các chướng ngại ra khỏi tâm, tuần tự thứ lớp những đối tượng nên trải tâm xả, những đối tượng chưa nên trải tâm xả, phương pháp tu tập và trưởng dưỡng tâm xả. 1. Loại các chướng ngại ra khỏi tâm xả. Chướng ngại trực tiếp của xả vô lượng là luyến ái. Chướng ngại gián tiếp của xả vô lượng là vô cảm, lạnh lùng. Vậy, trước khi tu tập xả vô lượng, ta phải loại chúng ra khỏi tâm bằng cách niệm tưởng như sau. Luyến ái, thiên chấp là mũi tên tẩm độc, là ung nhọt mưng mủ, là cục bướu gớm ghiếc, là bụi bặm dơ uế. Chính chúng làm nặng nề uế trượt tâm ta. Chính chúng làm quen ố các thiện pháp, cản trở sự tiến bộ và thăng hoa tinh thần. Nơi nào có luyến ái thiên chấp, nơi ấy không có xả vô lượng. Cứ niệm tưởng, nghĩ tưởng như vậy nhiều lần, và nhờ đệ tam thiền từ bi hỷ vô lượng đã thuần thuộc, hành giả dễ dàng rời xa, lắng dứt luyến ái và thiên chấp. 2. Những đối tượng chưa nên rải tâm xả. Đầu tiên, nên tránh những đối tượng dễ phát sanh luyến ái, đó là những người mình hằng thương mến như cha mẹ, vợ chồng, anh em, bà con quyến thuộc, những người bạn tốt, rất thân thương, người khác giới tính. 3. Tuần tự thứ lớp, những đối tượng nên rải tâm xả. Sau khi lắng dứt luyến ái, tâm dễ dàng bước qua cực đoan khác là vô cảm. Vì xả vô lượng đồng dạng với lạnh lùng, thờ ơ, vô cảm, nên đối tượng dễ dàng an trú tâm xả đầu tiên là những người không thân, không thù, không thương, không ghét, tức là những người ta hằng dửng dưng, vô tình. Tiếp đến, những đối tượng ta nên rải tâm xả là như sau. Bạn tốt, người lành, những người ta hằng kính mến, tôn trọng, những người may mắn, hạnh phúc, những người ruột thịt, vợ chồng, cha mẹ, những người dễ ghét, khó ưa, những người ta thù, những người khác giới tính, bản thân ta. 4. Phương pháp tu tập và trưởng dưỡng tâm xả. Cũng tu tập an trú xả vô lượng với từng đối tượng, từ đối tượng mình dửng dưng lạnh lùng đến đối tượng cuối cùng là bản thân ta. Khi xả vô lượng đã bình đẳng nhất như đối với tất cả đối tượng, ta hướng đến Đông Tây Nam Bắc vân vân khắp mười phương thế giới để mở rộng đến vô lượng vô biên, không hận không sân, trạm nhiên thanh tịnh. Xả vô lượng thuộc tứ thiền hay ngũ thiền, nên phước báo của nó quảng đại và cao cả hơn từ bi và hỷ vô lượng. Là một vị phạm thiên tối thắng ở cõi trời sắc giới tứ thiền vậy. Bèn có thơ rằng: lá sen chẳng giữ giọt mưa, đất kia dơ sạch ghét ưa thản ngoài, xả tâm tịnh định tuyệt vời, trạm nhiên thanh thoát nụ cười nhẹ không. Kết luận: tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả là những trạng thái tâm an bình cao cả, cần thời gian công phu hành trì nghiêm túc và miên mật. Để dễ ghi nhớ trạng thái và tính chất của mỗi phạm trú, ta cần ghi nhớ câu chuyện sau đây. Như người mẹ có bốn người con, một đứa bé dại, một đứa bị tật nguyền, một đứa thanh xuân khỏe mạnh, một đứa đã yên bề gia thất, sống an vui ổn định. Đối với đứa bé dại, người mẹ mong con chóng ăn chóng lớn, săn sóc nó từng ly từng tí với sự yêu thương triều mến. Đấy là biểu hiện của tâm từ. Đối với đứa bị tật nguyền, người mẹ hằng xót thương, để tâm đặc biệt hơn để lo lắng cho nó, mong nó giảm bớt đau khổ và bất hạnh. Đấy là biểu hiện của tâm bi. Đối với đứa thanh xuân khỏe mạnh, người mẹ thường mừng vui trước tương lai tươi đẹp của nó. Đấy là biểu hiện của tâm hỷ. Đối với đứa đã yên bề gia thất, đời sống ổn định, người mẹ thường không bận tâm đến đứa con này nữa, luôn giữ được sự thản nhiên và an bình. Đấy là biểu hiện của tâm xả. Trong dòng tâm lý diễn biến phức tạp của con người, nó tiềm tàng hai năng lực xung nghịch nhau, tham và sân. Con người bị hai năng lực này chi phối nên tạo tác nhiều hành động xấu ác. Người tu tập từ vô lượng thì ngăn chặn, làm lắng dịu được sân, nóng nảy, hung dữ, ác ý. Người tu tập bi vô lượng thì ngăn chặn, làm lắng dịu được hận thù, độc ác, bạo tàn. Người tu tập được hỷ vô lượng thì ngăn chặn, làm lắng dịu được ganh ghét, đố kỵ, tị hiềm. Người tu tập xả vô lượng thì diệt trừ được ái luyến và thiên chấp, giữ được sự an bình trạm nhiên trước nỗi thăng trầm được mất của cuộc đời. Dung dưỡng cho tham sân lộng hành, ta sẽ tích chứa cả một hầm thói hư tật xấu. Tu tập theo tứ vô lượng tâm, ta sẽ tích lũy cả một kho tàng đức hạnh. Muốn làm tên tội đồ hạ liệt hoặc bậc thánh nhân cao cả với những phẩm tính tốt đẹp là tùy thuộc ở chính ta vậy. Dù ở quốc độ nào, tôn giáo nào, hấp thụ nền văn minh văn hóa nào, ai cũng cần thiết bốn đức tính cao cả, mát mẻ và diệu hiền ý. Giả chăng nó vốn là tặng phẩm ngọt ngào vô giá của đức đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả cho xã hội con người đã bị quá nhiều bóng tối, tang thương và khổ nạn này. Minh Đức Triều Tâm Ảnh. Chú thích: 1. Brahma Vihara phạm trú. Brahma là phạm, vị trí cao thượng. Vihara, trú, phương pháp, lối sống, trạng thái phẩm hạnh. 2. Brahma Chakriya phẩm hạnh cao cả, thanh tịnh hay dịch là phạm hạnh. 3. Tất cả cái gọi là thể nhập, đồng hóa, chan hòa là một ấy, dễ biến thành ngã hoặc đại ngã là quan niệm của Bà La Môn giáo. 4. Theo thanh tịnh đạo. 5. Theo thanh tịnh đạo là như vậy, nhưng tam thiền trong hệ thống tứ thiền có thọ lạc di tế hơn từ, ngại rằng không tương ưng. Soạn giả. 6. Dĩ nhiên ngoại trừ những thế lực mưu đồ chính trị và kinh tế. 7. Các bậc khoa học thức giả nói rằng chẳng phải họ bi mẫn với người khác đâu, họ đang tự cứu mình. Các dịch nạn toàn cầu đều là hậu quả của nền văn minh công nghiệp cực thịnh, họ cứu trái đất và con người chỉ là biện pháp tình thế để tự cứu mình và giải quyết hậu quả. 8. Tin vào đề mục. Nếu tính này lung lay thì nghi khởi sanh, có nghi thì tứ không an trú. 9. Phá soạn, theo nghĩa rộng là tàn lụi, tiêu vong, mất mát, kiệt quệ, giảm sút, thua lỗ, đổ nát, họa hại, ly tán, vân vân. 10. Đây là khởi nguyên quan niệm, ta và chúng sanh là một. Nhưng lưu ý, đây chỉ là nắm vào nhất tướng tâm từ để đi vào nhất tướng tâm định. Tất cả đều do tưởng tạo thành, nó là định, không phải tuệ. 11. Tứ vô lượng tâm thuộc thiền sát giới, nên đề mục phải là cái có thật tương tự như đất, nước khi tu Kasina. Ở đây, người khốn khổ là sơ tướng, hiện ra trong tâm là thô tướng, chú tâm để thấy rõ ràng là quan tướng. 12. Bi, thô tháo hơn lạc, ngại không tương ưng với tam thiền. 13. Có một số từ đồng nghĩa sau đây: ghen tị, ghen vì thua người; đố kỵ, ghen ghét, ganh ghét, ganh và ghét; ganh tị, ganh ghét tị hiềm. 14. Vì tứ thiền đã bỏ hỷ, soạn giả. 15. Lưu ý, đây là định nên chỉ làm cho chúng lắng dịu, tuệ mới bứng nhổ tận gốc được. 16. Lưu ý, những hành giả dưới đề mục Kasina, đất, nước, vân vân, dẫu đạt đệ tam thiền, nhưng không thể từ đệ tam thiền ấy tu tập xả vô lượng ở đệ tứ thiền được. Xả vô lượng đệ tứ thiền chỉ để dành cho từ, bi, hỷ đệ tam thiền cùng đối tượng.
Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm,
Chùa Diệu Pháp, 72/14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-3620-8438. Website diệupapam.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupapam.